các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những gì các người đã làm cho một trong các anh em bé mòn nhất của ta đây, là các người đã làm cho chính ta. Con quyết thi hành với thân yêu Chúa, trong người nghèo đói, trong người tù đầy, trong kẻ yêu đau.
Ý nghĩa của những bài đọc trong thánh lễ Chúa Kitô Vua thật rõ ràng. Bài đọc thứ nhất và bài đọc thứ hai mô tả đặc điểm chính trong dung mạo của đấng làm chủ toàn thể vũ trụ này, làm chủ trọn cả cuộc đời chúng ta. Ngài là đấng chăm sóc chúng ta như một tử chăm sóc từng con chiên và hy sinh chính mình trên thập giá để cứu rỗi chúng ta, quy tụ chúng ta lại thành một cộng đoàn của Thiên Chúa. Có Thiên Chúa là tất cả trong tất cả. Và bài phúc âm thì nhấn mạnh đến thái độ của mỗi người chúng ta trong cộng đoàn của Thiên Chúa. Đó là thái độ duy nhất, để do theo đó, mỗi người chúng ta được phán xét vào lúc cuối cùng. Những gì chúng con đã làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các con đã làm cho chính ta. Quen với tâm thức mới, từ ngữ mới của con người thời nay, không còn thích tinh thần quân chủ của con người ngày xưa nữa. Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô Vua, chúng ta có thể bị phê bình như là những kẻ mơ ước một dĩ vãng đã qua đi, một tâm thức đã lỗi thời. Vì thời nay, mấy nơi còn có vua cai trị đất nước của họ nữa. Nhưng nếu xét như vậy, là chúng ta đã hiểu lầm, hiểu sai về chính sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô, và cũng hiểu lầm, hiểu sai về chính sứ mạng của chính mình trong xã hội. Từ ngữ được sử dụng không quan trọng cho bằng nội dung mà người sử dụng từ ngữ đó muốn nói lên. Chúa Giêsu Kitô đã muốn nói gì khi Ngài dùng từ ngữ vua để xác nhận chính thực thể Ngài là ai? Trước mặt quan Phi-la-tô tra hỏi, ông có phải là vua hay không? Rõ ràng quan Phi-la-tô đã hiểu, hay đúng hơn, bị lèo lái để hiểu về Chúa Giêsu vua như một đối lực nguy hiểm với hoàng đế ở Roma. Quan Phi-la-tô và nhiều người khác trong dòng lịch sử đã chính trị hóa sứ mạng cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô. Và khi trả lời quả quyết cho quan Phi-la-tô, ta là vua, ta đến để làm chứng cho sự thật, Chúa Giêsu đã muốn nói lên cho quan Phi-la-tô và cho tất cả những ai cáo gian Ngài hiểu rằng Ngài không phải là vua theo quan niệm tục hóa, chính trị hóa của họ, nhưng là vua, là chủ mọi sự, nhưng lại là một người chủ hy sinh chính mạng sống mình để cứu rỗi, để dạy con người, mỗi người, bất cứ ai muốn bước vào trong vương quốc của Ngài, trong cộng đoàn của Ngài, phải sống như Ngài, nghĩa là phải thực hành yêu thương như Ngài, phải đón nhận, phục vụ, hy sinh, yêu thương anh chị em như chính Ngài. Có vua nào trên trần gian này đã làm, đã sống như Chúa Giêsu Kitô đã sống hay không? Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô vua vào giai đoạn cuối cùng của một năm phụng vụ, để rồi vào Chúa Nhật tới, chúng ta bắt đầu năm phụng vụ mới theo chu kỳ B. Chúng ta hãy xét lại chính cuộc sống của mình. Thời gian vừa qua đi mà cũng vừa lặp lại. Chúng ta mỗi ngày một lớn thêm lên về thể xác, tuổi tác và kiến thức tinh thần, về kinh nghiệm sống ở đời. Nhưng đồng thời, chúng ta hàng ngày cũng được nghe lại, được dịp để sống lại, để thực hành lại giáo huấn của Chúa. Chúng ta đã bỏ qua bao dịp mai để phát triển tình yêu thương của mình. Chúng ta đã bỏ qua biết bao dịp mai để học lấy bài học yêu thương từ Chúa, đấng đã yêu thương chúng ta cho đến cùng, và muốn chúng ta cũng phải yêu thương anh chị em cho đến cùng như Chúa. Cô Maria được Chúa báo tin là sẽ đến thăm ngay trong ngày hôm đó. Cô vui mừng chuẩn bị quét dọn mọi nơi sạch sẽ, có thứ tự và nao nức ngồi chờ. Chuông reo ngoài cổng, cô Maria vội vàng chạy ra mở cửa, nhưng rồi thất vọng vì cô phải đối diện với một người ăn mày xin giúp đỡ. Cô gắt gỏng từ chối, viện lý do là không còn thời giờ để làm gì được nữa, vì phải lo tiếp một vị khách quan trọng sắp đến. Đến trưa, lại có tiếng chuông reo. Cô chạy nhanh ra cửa, nhưng rồi cũng thất vọng và gắt gỏng xua đuổi một người láng giềng già cả, cô đơn, đang run rẩy trong cơn sốt, đến nhờ cô giúp đưa ra nhà thương. Cô khước từ viện lý do là phải trực ở nhà để đón vị khách quý, nhưng người khách quý đó chưa đến. Trời đã chiều, cô Maria càng nao nức hơn, chuông lại reo ngoài cổng. Maria mừng lên, thầm nghĩ chắc lần này là chính Chúa Giêsu như Ngài đã hứa. Nhưng cũng không phải, mà đó là một ông khách lạ ăn mặc rách rưới, đói khát, đang cần một chỗ nghỉ qua đêm. Cô tức giận xua đuổi không cho vào nhà, vì sợ làm dơ căn phòng dành để tiếp rước Chúa. Một ngày qua đi mà Maria không thấy bóng dáng Chúa đâu cả. Maria buồn phiền trong lòng và mệt mỏi vì đợi chờ nên ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô mơ thấy Chúa đến. Việc đầu tiên là trách tại sao Chúa không đến như đã hứa. Chúa Giêsu trả lời, ta đã đến với con 3 lần trong ngày, nhưng đều bị con từ chối, vì con đã không nhìn thấy ta trong kẻ đến gõ cửa nhà con. Tỉnh giấc, Maria đã hiểu, nhưng đã muộn cả rồi. Những dịp mai để gặp Chúa không còn nữa. Xin Chúa Giêsu Kitô vua đổ tràn tình yêu của Ngài xuống trong tâm hồn chúng ta, cho chúng ta được bừng cháy lên tình yêu và biết đón nhận Chúa trong anh chị em.
Những gì các người đã làm cho một trong các anh em bé mỏ nhất của ta đây là các người đã làm.